Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. An Empire of Wealth của John Steele Gordon là một cuốn sách lịch sử kinh tế viết theo lối tường thuật rộng lớn nhằm giải thích cách nước Mỹ vươn lên thành cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Thay vì chỉ kể lại các mốc chính trị quen thuộc, sách đặt trọng tâm vào tiền bạc, doanh nghiệp, ngân hàng, đổi mới công nghệ, chính sách công và dòng người nhập cư, để cho thấy nền kinh tế mới là động lực sâu xa định hình sức mạnh quốc gia. Từ thời thuộc địa, qua cách mạng công nghiệp, nội chiến, đại khủng hoảng, thế chiến thứ hai, cho đến kỷ nguyên máy tính và Internet, Gordon nối các giai đoạn này thành một bức tranh liên tục về sự tích lũy của cải và quyền lực kinh tế. Cuốn sách hướng tới độc giả muốn hiểu lịch sử Mỹ bằng lăng kính kinh tế với cách viết dễ tiếp cận nhưng vẫn giàu thông tin và lập luận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sức mạnh kinh tế Mỹ được tạo ra từ sự kết hợp giữa công nghệ, tài chính và chính sách. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là nước Mỹ không trở thành cường quốc chỉ nhờ lãnh thổ rộng hay tài nguyên dồi dào, mà nhờ sự phối hợp giữa nhiều lực đẩy khác nhau. Gordon nhấn mạnh vai trò của phát minh kỹ thuật, cơ chế tài chính, quyết định chính trị và biến đổi xã hội, tất cả cùng tác động lên tốc độ tăng trưởng. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng kinh tế Mỹ phát triển không theo một đường thẳng, mà qua những chu kỳ mở rộng, điều chỉnh và khủng hoảng. Khi các thể chế tài chính đủ linh hoạt, vốn được phân bổ hiệu quả hơn, còn khi chính sách sai lệch hoặc thiếu ổn định, nền kinh tế dễ rơi vào bất cân xứng và suy thoái. Điểm quan trọng là tác giả không tách công nghệ khỏi thể chế, mà xem chúng là hai mặt của cùng một tiến trình lịch sử. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ kể chuyện thành công, mà còn giải thích vì sao những thành công đó có thể lặp lại, bị chậm lại hoặc được đẩy nhanh trong từng thời kỳ khác nhau. Thứ hai, từ Jamestown đến nền kinh tế thuộc địa, cách người Mỹ học cách tạo ra của cải. Phần mở đầu của sách cho thấy nguồn gốc của kinh tế Mỹ nằm ở những thử nghiệm rất sớm về lao động, đất đai và thị trường. Gordon dùng các ví dụ từ Jamestown để minh họa rằng việc tạo ra của cải không tự nhiên xuất hiện mà phải được tổ chức bằng quyền sở hữu, động lực lao động và khả năng bán sản phẩm ra thị trường. Việc trồng thuốc lá ở Virginia không chỉ là một câu chuyện nông nghiệp mà là minh chứng cho bước chuyển từ sinh tồn sang sản xuất hàng hóa. Từ đó, sách cho thấy các thiết chế như quyền sử dụng đất, hợp đồng lao động và quan hệ thương mại với châu Âu đã đặt nền móng cho tăng trưởng lâu dài. Cách phân tích này làm nổi bật một đặc điểm quen thuộc của lịch sử kinh tế Mỹ, đó là sự thực dụng và khả năng thích nghi rất cao. Thay vì nhìn thời kỳ thuộc địa như giai đoạn tiền sử, tác giả coi nó là nơi hình thành những nguyên tắc căn bản về mở rộng sản xuất, tích lũy vốn và khai thác cơ hội thị trường. Những điều sau này tiếp tục định hình toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ. Thứ ba, ngân hàng, nợ công và tranh cãi về trung ương hóa tài chính là trục xương sống của lịch sử Mỹ. Một điểm nổi bật trong sách là cách Gordon xem lịch sử Mỹ như lịch sử của những tranh luận dài hạn về tiền tệ, nợ và ngân hàng. Theo ông, các xung đột về thâm hụt, chi tiêu công, kiểm soát tài chính và vai trò của ngân hàng trung ương không phải chuyện hiện đại mà đã xuất hiện từ rất sớm trong đời sống Cộng hòa non trẻ. Cách kể này giúp người đọc nhận ra rằng nhiều tranh cãi chính trị ngày nay có gốc rễ sâu trong lịch sử thể chế của Mỹ. Tác giả cũng nghiêng về quan điểm ủng hộ hệ thống tài chính, tập trung và hiệu quả hơn, vì cho rằng sự yếu kém của cấu trúc ngân hàng phân tán từng góp phần tạo ra các đợt bùng nổ và suy sụp. Nhìn từ góc này, khủng hoảng không phải chỉ là tai nạn mà là hệ quả của cách tổ chức tài chính. Cuốn sách vì thế có giá trị như một bản giải thích lịch sử của các vấn đề thể chế, nhất là khi nó cho thấy kinh tế và chính trị không thể tách rời nhau trong quá trình kiến tạo sức mạnh quốc gia. Thứ tư, nhập cư và dòng người mới là nguồn lực lâu dài giúp kinh tế Mỹ mở rộng. Trong các đánh giá về cuốn sách, một chủ đề được nhấn mạnh rất rõ là vai trò của nhập cư đối với thành công kinh tế Mỹ. Gordon xem việc tiếp nhận người mới không chỉ là vấn đề nhân đạo hay văn hóa, mà là một cơ chế bổ sung nhân lực, kỹ năng, ý tưởng, quan hệ và vốn liếng cho nền kinh tế. Theo lối lập luận của sách, khả năng thu hút và hấp thụ người nhập cư đã giúp Hoa Kỳ liên tục bù đắp thiếu hụt lao động, mở rộng thị trường nội địa và làm giàu nguồn sáng kiến. Đây là một cách hiểu rất đặc trưng về lịch sử Mỹ, nơi tăng trưởng không chỉ đến từ công nghệ hay chính sách, mà còn từ cấu trúc dân cư luôn được tái tạo. Quan điểm này cũng giúp lý giải vì sao tác giả coi các làn sóng bài ngoại là những lực cản nguy hiểm đối với sức sống kinh tế. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không nói về nhập cư theo giọng tranh luận chính trị ngắn hạn, mà đặt nó trong khung dài hạn của năng suất, đổi mới và khả năng thích nghi xã hội. Chính cách nhìn đó làm cho chủ đề này có trọng lượng lịch sử rất lớn. Cuối cùng, máy tính, Internet và nguồn gốc quân sự của công nghệ hiện đại đã củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ. Phần về thế kỷ 20 của sách nhấn mạnh rằng bước nhảy vọt mới nhất trong sức mạnh kinh tế Mỹ đến từ công nghệ số, đặc biệt là máy tính và Internet. Gordon cho rằng các công nghệ này không chỉ làm tăng năng suất, giảm chi phí xử lý thông tin và biến đổi mô hình kinh doanh, mà còn thay đổi cách con người tiêu dùng, làm việc và trao đổi tri thức. Ông cũng lưu ý nguồn gốc quân sự của nhiều phát minh then chốt, qua đó cho thấy nhà nước và nghiên cứu quốc phòng đã góp phần tạo nền cho tăng trưởng dân sự sau này. Đây là một luận điểm quan trọng vì nó nối liền chiến lược an ninh với khả năng cạnh tranh kinh tế. Trong cách kể của sách, công nghệ số không đơn thuần là thành tựu kỹ thuật, mà là một bước tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế Mỹ và mở rộng ảnh hưởng của nó ra toàn cầu. Nhờ vậy, người đọc thấy rõ vì sao thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 là giai đoạn Mỹ không chỉ giàu lên mà còn xuất khẩu mô hình kinh tế, công nghệ và ảnh hưởng văn hóa ra khắp thế giới. Kết luận An Empire of Wealth phù hợp nhất với những ai muốn hiểu lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính kinh tế, đặc biệt là độc giả quan tâm đến tài chính, chính sách công, công nghiệp hóa và nguồn gốc của sức mạnh quốc gia. Cuốn sách cũng rất hữu ích cho người đọc phổ thông vì lối viết tương đối sáng rõ, có khả năng kết nối các giai đoạn lịch sử, rời rạc thành một câu chuyện lớn về sự hình thành của cải và quyền lực. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ, nó giúp người đọc nhìn các vấn đề hiện nay như nợ công, vai trò của ngân hàng trung ương, toàn cầu hóa hay nhập cư trong một khung lịch sử dài hơn, từ đó tránh cách nhìn ngắn hạn. So với nhiều cuốn lịch sử Mỹ thiên về chính trị hoặc chiến tranh, cuốn này nổi bật ở việc coi nền kinh tế là trục chính của câu chuyện quốc gia. So với các sách chuyên kinh tế học khô cứng, nó lại có lợi thế về tính tường thuật và khả năng bao quát nhiều thế kỷ. Chính sự kết hợp giữa tham vọng lớn, giọng kể dễ tiếp cận và góc nhìn kinh tế xuyên suốt đã làm cho cuốn sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ John Steele Gordon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!